Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Podcast của Money Studio. Đối với những bạn chưa biết thì Money Studio là một hệ sinh thái trang bị cho bạn những tờ giấy trắng, kể kiến thức về tài chính và đầu tư một cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, giúp bạn trở thành một siêu pro và mở ra một cuộc sống thoải mái hơn về tiền bạc. Hôm nay, Money Studio sẽ tiếp tục series Cẩm nang tài chính cá nhân với chủ đề Bạn có thực sự quản lý tốt tài chính cá nhân của mình? Có một khoảng thời gian, mình luôn nghĩ rằng là bản thân mình quản lý khá tốt tài chính cá nhân thông qua việc là có kế hoạch phân bổ tiền khá ổn. Tuy nhiên, một vài sự cố xảy ra khiến mình khá là suy nghĩ về việc liệu mình có đang thực sự quản lý tài chính cá nhân tốt hay không. Do làm việc trong môi trường truyền thông nên mình gặp khá nhiều các bạn trong ngành sáng tạo như là marketing, copywriter hay là các bạn chuyên về biểu diễn như là ca sĩ, diễn viên khá là e ngại trong việc đụng chạm đến số và quản lý tiền bạc của mình. Một phần là do các bạn ấy tập trung vào công việc chuyên môn hơn là quản lý những cái vấn đề về tiền bạc. Cái thứ hai là vì không quản lý tốt được tài chính cá nhân trước đó nên đã khiến cho các bạn ấy có một cái mindset về việc là không thích quản lý tiền bạc và không thích dính đến số. Nói đến đây thì chắc hẳn có một số bạn cũng đang tự hỏi rằng liệu là mình có quản lý tốt hay đơn giản là biết cách phân bổ tiền mỗi tháng của mình hay chưa. Để biết rằng bạn có quản lý tài chính cá nhân tốt hay không, hãy cùng trả lời những câu hỏi sau nhé. Đầu tiên là bạn có biết mỗi tháng bạn chi bao nhiêu cho việc ăn uống hay không? Chỉ việc ăn uống thôi. Nếu không trả lời được câu hỏi này trong vòng 1 phút, đó có nghĩa là bạn không có kế hoạch cho thu nhập hàng tháng một cách rõ ràng. Một số biểu hiện cho thấy bạn chưa quản lý tốt tài chính cá nhân của mình. Đầu tiên là không có kế hoạch chi tiêu cho thu nhập hàng tháng một cách rõ ràng. Rõ ràng ở đây có nghĩa là bạn biết được thật sự mình chi bao nhiêu tiền cho các khoản chi, hạn mức là bao nhiêu. Tác hại của việc không có kế hoạch rõ ràng sẽ khiến cho bạn không có kỷ luật trong việc chi tiền, mà nói một cách dễ hiểu là chi tiền theo cảm hứng. Phần khác, bạn sẽ không hình dung rõ được bức tranh tổng thể của việc chi tiêu của bản thân. Điều đó khiến cho bạn không phân định rõ mục nào cần chi mạnh hơn những phần còn lại. Tiếp theo là bạn có nhớ ngày hôm qua bạn đã mua món gì và chi bao nhiêu tiền không? Nếu chưa, là do bạn không ghi chép và lưu lại những khoản chi của mình. Có khi nào mà bạn rơi vào cái cảm giác là ủa, mình chi cái gì mà hết tiền nhanh vậy ta? Và bạn phải tốn hàng giờ để ghi nhớ lại những khoản chi của mình, nhưng chưa chắc là bạn đã nhớ hết nữa. Và biểu hiện thứ ba dễ thấy nhất đó chính là bạn không có quỹ dự phòng. Một ngày nào đó bạn trở về nhà và thấy ba hoặc là mẹ của mình đang cần một khoản tiền để xoay sở công việc chẳng hạn. Nhưng lúc đó bạn chợt nhận ra là mình không hề có một khoản dư nào để có thể hỗ trợ hay giúp đỡ ba mẹ cả. Hoặc một ngày nào đó đứa bạn thân nhất của bạn nhờ mượn bạn một số tiền để xử lý công việc gấp và bạn không có tiền để cho bạn của mình mượn. Mình nghĩ là sau khi liệt kê ra các ví dụ trên thì hẳn bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi là liệu rằng bạn đã quản lý tài chính cá nhân tốt hay chưa. Và nếu bạn đang vô tình mắc phải một trong những ví dụ trên thì lời khuyên dành cho bạn là hãy nên tập trung vô việc quản lý tài chính cá nhân của mình. Money Studio sẽ gợi ý cho bạn một số cách để bạn dần dần bước đến việc cải thiện vấn đề của bản thân. Đầu tiên là hãy cố tập cho mình thói quen lập kế hoạch chi tiêu mỗi ngày, xa hơn là mỗi tuần, mỗi tháng và một năm. Cố gắng duy trì và tạo động lực cho thói quen này. Bạn có thể tham khảo phương pháp 50, 30, 20 hoặc là quy tắc 6 lọ để có thể quản lý những cái khoản chi của mình. Tiếp theo, bạn nên lựa chọn cho mình một app quản lý chi tiêu phù hợp. Có thể là bạn có thể quản lý trên những cái app note trên điện thoại nè, hoặc là trên Excel, hoặc là một cái app chuyên dụng nào đó. Và cuối cùng là hãy suy nghĩ đến việc đầu tư để tiền sinh ra tiền. Cũng chính những mục tiêu này sẽ trở thành động lực để bạn quản lý tài chính cá nhân của bạn một cách hiệu quả. Ví dụ như là bạn đầu tư cho bản thân một vài khóa học nè, hoặc là bạn đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản. Những mục tiêu đó sẽ là động lực cho bạn có một kế hoạch chi tiêu và một kế hoạch quản lý tiền bạc, quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả. Nhìn chung á, việc quản lý tài chính cá nhân sẽ là nền tảng cho tương lai của mỗi người, nên bạn hãy thật sự suy nghĩ về nó ngay bây giờ nhé, không bao giờ là quá muộn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast hôm nay của Money Studio, và hy vọng rằng Money Studio đã cho bạn được một chút gì đó về góc nhìn để bạn có thể bước đầu tiên quản lý tài chính cá nhân của mình tốt hơn. Chào bạn và hẹn gặp lại bạn ở những podcast sau.